This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, nếu quý vị cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 16 xích thiên 1160 AM. Có đúng không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng.
Nói riết rồi nghe, mấy cái số lộn xộn quá trời, xong giờ hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong tuần này.
Dũng Nghiêm xin chào chú. Thưa chú thì hôm nay đã là thứ sáu rồi, ngày mai là 15 tháng 8 âm lịch, rằm tháng 8, tức là sẽ có cái Tết Trung Thu, cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình. Thì không biết thành phố của chú và với cương vị là thị trưởng thành phố Hành Tâm City thì chú có tổ chức cái Tết Trung Thu cho đồng hương Việt Nam không thưa chú?
Ở đây thì nói thật ra đồng hương Việt Nam thì chỉ có chùa Chiền thôi, ở trên chùa Hương Đạo tổ chức đồng hương, còn Việt Nam thành phố không bao giờ tổ chức hết, tại vì cái số người mà Việt Nam involve vô cái community đó, Dũng Nghiêm, hầu như là không có ai hết. Nếu mà cái cộng đồng này sinh hoạt mà chỉ có khi mà chú ra ứng cử đó, thì đồng bào rất là hăng say đi bỏ phiếu rồi về. Nhưng mà nói về những cái mà kêu gọi để sinh hoạt chung với nhau á, ở đây thì chú thấy là mấy lần hồi đó giờ thì nó cũng không có được sự ủng hộ nhiều lắm. Do đó để thành phố chú có làm, nhưng mà ở bên Grand Prix thì có lực bên đó thì Việt Nam đông hơn 40 mấy ngàn người, và bên đó cái tổ chức nó lớn hơn ở bên chú là gì.
Thưa chú thì dạo này cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có những thêm những chương trình gì mới không thưa chú?
Hiện tại giờ thì có những chương trình mà chú không nói trên này được, tại vì cũng đương lo xây dựng cái giây phút đầu á. Bất cứ cái hội nào muốn bền vững cũng phải làm theo vào khoảng chừng 5 tới 10 năm á, Dũng Nghiêm. Thì làm chứ rồi làm lem nhem thì cũng không được, nhưng mà làm thì phải có sự giúp đỡ của chính quyền. Ok, nhưng mà tụi chú vẫn thường xuyên hội họp để coi những cái chương trình trong tương lai. Hiện tại bây giờ thì cái chương trình tương lai là chương trình cho những giới trẻ mà hiện tại bây giờ đó, giới trẻ mà có thể từ Việt Nam qua, và con em của anh em sau 75, con cháu, đời con thì lớn rồi Dũng Nghiêm, bây giờ qua tới đời cháu thì hy vọng rằng đương có những cái chương trình, chẳng hạn như nghị viên Phạm Long cũng đưa vấn đề tiếng Việt cho Arlington đó Dũng Nghiêm. Anh Long là hội phó của cái hội người Mỹ gốc Việt, thì chú Long cùng với mấy cái người mà trong chính quyền á cũng quốc trên dữ lắm. Thứ nhất là đương coi vấn đề trụ sở đó Dũng Nghiêm, để cho mai sau, tại vì chú năm nay cũng là 75 rồi, thấy không? Không còn là baby trẻ thơ nữa, còn sức khỏe thì còn làm vậy thôi. Nhưng mà cuộc đời đã đi đến cái đoạn chót của cuộc đời, thành ra vẫn giúp đỡ đồng bào, nếu có cơ hội chú còn thì chú vẫn giúp đỡ. Còn cái hội chú thì một vẫn hoạt động đó, những cái, dạ, nhưng mà không có làm rần rộ rồi tổ chức gây quỹ, tổ chức đại nhạc hội, đối chú là cái đó không thực tế lắm. Những
cái lớp học Anh Văn vẫn đang tiến hành, vẫn tiếp tục phải
tiến hành, nhưng mà cái người Việt ghi danh đó, thì đa số ví dụ mấy em thì nó không cần học ESL. Thế giới mà ví dụ như qua đây sang này, nhất là phái nữ thì lại làm neo quá trễ, rồi thứ bảy chủ nhật cũng làm luôn. Còn anh em mà cái tuổi mà về chiều ví dụ như trên 70 đó, mà tuy không biết tiếng Anh mà kêu đi học thì không đi. Nói thôi giờ này tiếng Anh nó ưu gì tôi chịu dốt đi. Thành ra cũng rắc rối khó. Thành ra cái đường lối của chú là đi theo cái hội tổng hội của cộng đồng người Việt Hoa Kỳ do Dr. Phan Quang Trọng ấy, là chủ tịch. Thì hội chú cũng đi sinh hoạt những tiểu bang khác để chi nối dòng tay lớn với tất cả anh em trong tiểu bang, mà nhất là cái giới trẻ hiện tại bây giờ.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghi cũng xin nhắc lại ngay từ đầu chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi thì chú Trương Minh Ẩn chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị, chứ không phải là chú cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Và một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943. Thưa chú, thì theo những bản tin mà chắc chú theo dõi, chú cũng biết là nếu như đến ngày 30 tháng 9 này đó, cuối tháng này mà Quốc hội vẫn chưa thông qua cái chi tiêu ngân sách giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đó, yeah, thì nghe nói là government sẽ
đóng cửa.
Và đóng cửa, thì không biết là nếu thực sự có xảy ra đóng cửa thì nó có ảnh hưởng đến tiểu bang cũng như county cũng như city trong
đối với cái thành phố thì nó có ảnh hưởng gì đó chú ạ? Ảnh hưởng đây là ảnh hưởng tại Washington và cả đất Mỹ, ví dụ như vấn đề cung cấp vũ khí giúp đỡ các nước ở trên thế giới, vấn đề mà giao thông chính đâu đó, thì tiền bạc một khi không khó thì có những cái chương trình của liên bang đó thì nó có thể gặp trở ngại. Chứ còn những sinh hoạt của thành phố thì tại vì thành phố là không có lấy tiền của liên bang nên nó tự trị, do đó mọi sinh hoạt nó rất là bình thường. Thì trước khi nói về vấn đề shutdown nữa, thì giờ chú đưa ra vấn đề là Dũng Nghiên với đồng bào ở đây có nghe bên Cali bị trộm cướp rồi không?
Dạ, nghe nhiều lắm chú.
Dạ, bây giờ nó tung hoành ở đó là tại vì cái tiểu bang Cali đó, là nếu mà ăn cắp dưới 1.000 đồng thì cảnh sát không bắt. Là tại cảnh sát có quyền bắt, nhưng mà bắt đem vô rồi văn phòng biện lý không xử. Chính vì cái đó mà quý vị thấy người dân Cali hiện tại đi về Texas rất là đông. Thành ra cái tiểu bang mình trở thành là một những tiểu bang rất là đông đảo người. Thì có nhiều người bữa nay, mấy từ nay gọi điện thoại hỏi chú câu rằng ở thành phố, chẳng hạn như anh là thị trưởng ở đây, thì có cái chuyện mà vô ăn cắp hay là ăn cướp dưới 1.000 đồng thì không có bị bắt hay không? Thì không. Chỉ có trên Dallas hình như là 700 hay 800 gì đó. Nếu lấy cái số dưới số tiền đó thì văn phòng biện lý họ không có muốn nhận cái kê tại tiền quá nhỏ. Do đó có nhiều người đi vô siêu thị giống như bên Cali, họ lấy xong cái họ cầm đó chỉ có mấy món đồ thôi ra. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu đã là kiểu cướp thì người chủ có quyền dùng vũ khí. Nhớ vậy ha. Giống như có một cái clip video mà cô Mỹ Đen vô lấy đồ tỉnh bờ, thì cái cậu đó là chắc người Đại Hàn, người Á Châu mình đó, mình không biết chịu nghiêm có thấy cái đó không, nắm cô lại nói không, bà phải trả đồ lại tôi. Thì cái bà kia giọng vô mặt ông này cái, giọng mặt ông này thì ông này tự vệ quýnh, quýnh xong cái bà móc súng ra, thì hai người giật lộn, thì súng nổ mấy tiếng, thì đến khi cảnh sát lại bắt. Mặc dù á, thí dụ như cổ cướp hay là cổ vô ăn cắp lấy đồ, thường thường á, mấy người này khôn lắm, họ không vô chĩa súng cướp đâu, họ vô lấy đồ đi ra. Nhưng mà phải cẩn thận rằng mình lấy đồ đi ra mà ngay mặt mọi người đó là shoplifting đó, thì đáng lẽ bị bắt. Nhưng mà nếu mà dùng vũ khí và tấn công lại người chủ trở thành ăn cướp rồi. Dũng nghe phải không?
Dạ.
Ví dụ như người ta lợi xe mình tình cờ không khóa cửa, không mở cửa lấy vô thì gọi là ăn cắp, hay là burglary vehicle tức là cải xe. Còn nếu mà người chủ vừa ra bắt đầu xong mình chĩa súng vô người ta, hoặc là mình lấy cửa mình đạp một cái cho người chủ bên kia ta đứng ở bên này té, thì cái đó thuộc dạng cướp. Thành ra khi mà ăn cướp á, thì người này bị đạp có thể móc súng, người ta dùng vũ khí. Ok, trong cái vấn đề cướp, chẳng hạn vấn đề cướp, nhắc lại quý vị, cướp bóc, hãm hiếp mà phải có vũ khí, thì quý vị mới được dùng cái súng ống hoặc là những cái vũ khí tự vệ. Còn nếu mà hiếp dâm bình thường á, quý vị gọi cảnh sát hoặc là giúp đỡ bắt người đó, chứ quý vị không được dùng vũ khí. Thì mấy cái đó thì luật lệ nhiều khi thấy nó có những cái lỗ hổng đó, Dũng em. Thành ra chẳng hạn như hiếp dâm mà bị trọng tội và phạt được quyền vũ khí, chẳng hạn như trong lúc hiếp dâm cậu này dùng súng để ép cô này làm những cái chuyện mà cái người này không phải là đồng ý, mà khi nhắc hoặc là ví dụ như lên trên xe một cái ông bồ bắt cóc một cái cô á, thì cái đó gọi là kidnapping, là cái vấn đề đó là bắt cóc. Nếu mà người gia đình như chú á, heo mà lại nhà bắt cóc con chú hay gì á, là tôi chú bắn cho cái xe đó sẹp bánh ngừng lại, chứ không thể nào cho nó chạy, tại vì đem đi rồi biết đâu là sinh mạng của người trên đó như thế nào, Dũng em thấy không? Do đó cái luật lệ nó rất là, bên đất Mỹ này vấn đề tù tội nó nhiều lắm, Dũng em. Trước khi Dũng em qua tới đây á, cách đây mấy chục năm á, thì trọng án chỉ có là trọng án thứ ba gọi là third-degree felony, trọng án kế bên nặng hơn chút gọi là second-degree felony, trọng án cấp 2, và trọng án cấp 1 là first-degree felony. Và còn nếu mà giết người từ trên một người hoặc là đi vô phạm pháp mà dùng súng giết một người gọi là capital murder, thì cái đó tội, cái luật tối đa của nó là bị tử hình. Nhưng mà đến khi mà tù tội mà đông quá đó, thì tiểu bang bên Texas này đặt thêm một cái gọi là four-degree felony, tức là trọng tội mà thứ tư. Thì cái trọng tội thứ tư đa số là nhốt ở tại gần trong vòng cao ti nhiều hơn, rồi hoặc là nhẹ nhẹ để cho từ từ đi ra. Do đó tình trạng tất cả những cái tù hiện tại bây giờ, những người dọn thấy có nhiều người, chẳng hạn như cái tên mà giết người ở tại và tha ra đây á, người Việt Nam mình ở tại thành phố chú đây 99 năm tù mà mới có hai mấy năm đi ra rồi, hiểu không? Rồi bữa trước gặp chú ơi Hủ Tiếu Mỹ Tho đứng trên kiểu rồi này kia, rồi đòi thưa chú này kia, tôi nói là ok, mày nhớ mày còn tới 60 mấy năm án pro, thành ra mày nếu mà mày đụng tới ông đó là mày chết, gọi lên pro officer là mày chết. Tại vì một khi á có người được thả sớm ra rồi, ok, nó có hai cái ha, ví dụ như mình bị tù treo ở cao ti á, gọi là probation, tù treo, cái tù treo nha. Còn khi mà mình đã ở tù lớn rồi đó, khám lớn mà mình được thả ra sớm, cái đó gọi là pro. Thì ở Texas này á, cao ti nào cũng có mấy văn phòng pro officer, những người này á theo dõi coi có những người mà được thả sớm đây có những hành động tốt hay không. Nhưng mà nếu mà khi mình thả ra đó mà mình ăn cắp ăn trộm hay bất cứ mình phạm pháp một cái gì đó, thì pro officer sẽ mang lên văn phòng biện lý xin revoke, tức là xin lấy lại cái pro, và cậu này phải vô tù, có thể vô tù cả suốt cuộc đời. Nhưng mà bên đất Mỹ này không bao giờ có chuyện đó, như tù tội là cái nơi mà nó nếu mà đi sâu vô đó, người bình thường như mình đó, khi mình vào tù mình cảm thấy mình sợ, còn những cái tên mà ma đầu đó, nó vô tù nó không sợ. Chẳng hạn như trong tù nó có gọi là prison gang, tức là du đảng trong khám. Khi mà du đảng trong khám thì có cấp bậc, chẳng hạn lieutenant, captain, major, thiếu tá này kia rồi. Nhưng mà một khi mà người này được thả ra rồi thì cái cấp bậc nó mất. Do đó có nhiều khi họ ra ngoài thời gian xong cái họ muốn vô làm anh chị trong đó. Cái đầu họ suy nghĩ vậy đó. Thì họ bắt đầu đánh một người trọng thương thì bắt đầu trở lại trong cái thời gian parole, họ trở lại khám. Nhưng mà có nhiều người vô trong khám. Tại sao họ thích ở trong khám? Phải quen cuộc đời rồi, ra ngoài này không có chuyện gì làm. Ở trong đó làm anh, làm chị, ăn uống thì phải có cấp bậc, thì những đàn em phải bưng đồ ăn lại cho. Và trong đó là cả một cái vấn đề nguy hiểm. Lý do là cái du đảng Việt Nam mà nó vô đó chơi lại Mỹ đen và Mỹ trắng. Do đó khi mà du đảng Việt Nam ở ngoài này á, mà làm coi giữ họ, nhưng mà vô tới trong khám rồi á, là người Á Châu mình là thiểu số, dễ bị hại và dễ bị là bạo động, ngay cả vấn đề tình dục giữa người nam với người nam nó dữ nghiêm. Cái đó làm cho những cái tên mà du đảng Việt Nam rất là sợ sợ. Thì có những người viết thơ cho chú, năn nỉ là xin chú viết cho một lá thơ khi mà họ được có một cái buổi họp để quyết định là cho họ ra sớm hay không. Thì đa số mấy thị trưởng của nhiều thành phố nhận mấy cái lá thơ rất là nhiều, ví dụ như
Thì có những người mà đã từng ở tù á, thường thường khi mà họ ra ngoài đời thì họ kiếm việc làm rất là khó, tại vì cái background của họ không tốt rồi, cho nên nhiều khi họ rất khó kiếm việc làm và rất khó sống ngoài nữa. Cho nên đôi khi Dũng Nghiêm thấy hình như là, không biết có đúng không chú, là tại vì có nhiều người lại cố, khi ra ngoài rồi lại cố tình gây chuyện, cướp bóc hay làm cái gì đó để vô tù lại, để mà khó, tức là không ở ngoài kiếm việc làm không được, vô tù thì đâu cần phải làm gì đâu, chỉ cần làm những công việc nhẹ hoặc là được ăn cơm ngày ba bữa nữa, còn được cảnh sát bảo vệ nữa.
Rồi vô trong đó được quyền đi học để lấy cái bằng 4 năm nữa, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Cho nên biết cái đó phải không?
Dạ.
Rồi tên nào cũng nhóm nhách vô nó tối ngày cứ đi tập tạ đó, rồi ra bự con cái bắt đầu quýt cảnh sát. Thành ra cái vấn đề á, một người, cái chương trình mà đưa vô tù đó, mà thả sớm đó, không phải chương trình hay giống như Dũng Nghiêm vừa nói đó. Họ ra kiếm hãng làm nó, ô này mới ở tù tôi không muốn. Đúng không? Thì cái cậu này bắt đầu trở lại bán gì cocaine, ra làm anh chị đứng những góc đường để thâu tiền cái quán này quán nọ. Thì họ làm đến khi nào, họ không phải làm để vô tù, Dũng Nghiêm, mà họ làm đến khi nào mà họ không còn đường mà bị bắt á, thì họ đồng ý trở lại tù. Mà vô tù họ có vẻ happy lắm, chứ không phải là giống như cái người mà chưa từng ở tù mà nghe ở tù run sợ lắm, Dũng Nghiêm.
Dạ,
tại vì tuy bên đây ăn uống đầy đủ, có những cái trò chơi chẳng hạn như bóng rổ đồ ngay ở trong giữa cửa tù, nhưng mà cuộc sống trong đó không phải dễ dàng đâu, tại vì không sợ những người giữ tù. Ở Việt Nam mình á, mình sợ những người giữ tù lắm, tại vì bên cộng sản á, hoặc là ngày xưa ở chế độ miền Nam mình cũng vậy, mấy người giữ tù ngay giữa, chú có người bạn coi về tù 12 giờ khuya đứng dậy lấy cái vòi rồng nước xịt lại nó, ok tới giờ tắm rồi nó xịt, nó làm cho con người ta muốn điên đảo. Và hơn nữa tù Việt Nam nó ngay cả lạnh liếc đồ, có nhiều khi có mền, có nhiều khi không có mền, thành ra họ sợ. Chứ còn tù bên Mỹ ấy, đồ ăn đầy đủ, những thú vui có, nhưng mà họ sợ nhất là những cái băng đảng khác. Họ ghét một cái là dễ sợ lắm. Người Việt Nam mà sợ nhất là bị là xâm phạm tình dục đó, trong đó Dũng Nghiêm. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng làm gì làm tránh xa con đường tội lỗi. Còn những người mà được thả sớm ra, chú đồng ý là họ không có một cái chương trình gì mà huấn nghệ cho những người này hết, Dũng Nghiêm. Thả về vô cái khu ở lúc trước á, thì bắt đầu trở lại làm anh chị, nhưng mà rất là tránh xa cảnh sát để đừng được bị vô tù lại. Nhưng mà đến một ngày nào đó đi đêm gặp ma đó, thì họ trở lại thì họ có vẻ ok man you got me vậy thôi, rồi họ sẽ bị revoke cái parole, rồi đưa về khám lớn trở lại sống cuộc đời trong đó. Thật ra giữa khám và ngoài đời có những người đã từng ra vô đi giống như chợ, họ không còn sợ cái system này nữa, hiểu không?
Yeah.
Thật ra còn con em chúng ta đó, nếu mà làm nghề gì làm, muốn đi làm cảnh sát mà đầu tiên đa số thì những người như mà muốn tìm được việc dễ đó, là những người giữ tù đó, dũng em.
Yeah.
À, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm.
Tại vì những cái tên tù, ngục không chú? Cai ngục.
Cai ngục đó, cai ngục rất là nguy hiểm. Nhưng mà cai ngục ở lại cao ti thì nó dễ dàng hơn. Còn cai ngục ở tại khám lớn mà những người đã từng giết người đồ đó, dũng em.
Yeah.
Thành ra rất là cẩn thận. À, họ có thể giật súng. Nhưng mà khi mà bước chân vô khám, đó, dũng em có biết là cảnh sát không ai mang súng không?
Dạ không biết.
Trong khám đó, ngay cả chú ngày xưa chú làm cảnh sát không vậy, muốn vô thăm tù đó, chú phải đem súng cất vô cái học hết trước khi vô. Tại vì họ suy nghĩ rằng nếu trong đó lỡ mà nó muốn hành hung cảnh sát thì nó không có vũ khí. Nhưng mà họ lầm rằng họ trong đó những cái tên mở tù lâu năm, nhất là khám lớn, họ dùng những như cây nĩa, trong đó cho ăn nĩa ni lông, nhưng mà họ dùng những cái cây đủ thứ, cái cây cạnh giường này kia, họ cắt được cái gì họ bào ra thành vũ khí và họ cất rất kỹ. Thành ra có những cái tù á, cứ mỗi một tuần á là bắt tất cả ra tập hợp ngoài sân, rồi trong này cảnh sát rất là đông, vô trong đó lục từ ấy, có nhiều khi họ phét cái tường đó, họ để một cái cây nhọn trong đó, trong đó bất cứ một cái món gì mà cứng đều có thể thành vũ khí hết, hiểu không? Và tình trạng cần sa ma túy trong đó thì quá dễ dàng. Ngay cả cái có một những cái chỗ giữ tù, chính người mà cai ngục đó là những người buôn bán cho những cái tên này để kiếm tiền. Rồi thỉnh thoảng mấy người cai ngục sau khi bị tố giác đó cũng bị bắt rất là nhiều. Thành ra cái nghề mà làm cai ngục là cái nghề mà khổ nhất trong cái nghề mà cảnh sát. Chỉ có cảnh sát ở ngoài thành phố là thoải mái hơn. Yeah. Còn trong đó, cũng như cứ suy nghĩ đi, người cai ngục đó mỗi ngày làm 8 tiếng, có nghĩa là trong ngục 8 tiếng. Đúng hiểu không?
Dạ.
Yeah. Nó không giống như là mình ở tù hoài ấy. Thành ra người cai ngục nào cũng mơ mộng một ngày nào đó được đi ra ngoài tuần tiểu, có xe lái đàng hoàng. Ok. Nếu mà con em suy nghĩ vấn đề làm cảnh sát đó mà tìm không ra việc thì quý vị xin vô cầm cai ngục thì rất là dễ. Và hiện tại á, thì giống như trở lại vấn đề giống như Minh Cali mà vấn đề họ cướp bóc bây giờ đó, đó là những cái tiểu bang dân chủ mà cắt cái tiền mà mướn cảnh sát. Thì khi cắt tiền rồi đó, những ai có quyền cắt tiền đó là những người thị trưởng cũng như những người city council, nghị viên thành phố. Thì khi cắt rồi á, thì đương nhiên phải lay off bớt cảnh sát. Mà hãy lay off bớt cảnh sát á, thì trộm cắp bắt đầu lên. Bây giờ giống như Chicago rồi đó, những em thấy không?
Yeah.
Cướp bóc vô đánh đập người ta, ngay cả cướp giữa đường luôn. Còn Cali thì bắt đầu loạn trong vòng một tuần, hai tuần nay. Do đó quý vị đi Cali mà ngay cả khu Phước Lộc Thọ, cái tiệm vàng mới bị cướp đó, lớn nhất đó, thì chú cũng đã từng lên đó rất là nhiều lần. Mà cướp giữa ban ngày luôn thì thấy là một cái, do đó mình đi qua Cali mà đi vòng mà cẩn thận. Yeah. Bây giờ nó cướp rất là nhiều. Rồi ngoài ra còn thêm những cái băng đảng gọi là ăn cắp cái kiểu mà ăn cắp giặc đó, của những người mà Trung Đông á. Yeah. Thành ra dân Cali bây giờ đa số, có một số đã trở về đây rất nhiều đó. Yeah.
Yeah. Thì đó thì chính vì các cửa hiệu như là Target bị vô cướp cho nên bây giờ Target nó phải đóng cửa. Những bản tin gần đây cho biết là Target phải đóng cửa 90 cửa hàng là chủ yếu là ở những cái tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ. Và ngay gần đây nhất là không biết chú có xem cái video mà cái app, cái Apple to đó vô cướp iPhone 15.
Yeah, lấy iPhone được luôn.
Dạ, đưa lấy iPhone 15. Mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng cái sự cướp bóc này, ngoài cái việc tiểu bang Cali cho phép ăn cắp dưới 1.000 không sao, thì cũng là do những tiểu bang Dân Chủ không có cho phép mang súng, cho nên nó biết là không có súng nên nó tràn vô Mỹ đen đồ tràn vô để lấy đồ của các cửa hàng đó. Chứ nếu mà qua tiểu bang Texas này, tiểu bang Texas có giả có súng, nó đâu biết ai có súng đâu, nhiều khi nó cũng hơi ngại ngần, đúng không chú?
Qua tiểu bang Texas là chết, tại vì đa số thị trưởng bên đây á, thì chú phải nói rằng Texas thị trưởng Cộng Hòa nhiều hơn là Dân Chủ. Và ngay cả những cái thành phố có thị trưởng mà Dân Chủ đi thì cũng là không có cái vụ mà, tại vì cái thành phố kế bên mình nó không có cắt tiền cảnh sát, mà thành phố mình cắt tiền cảnh sát là chết ngay tại chỗ liền. Hiểu như thế không? Thành đảng nào nó cũng muốn giữ cái ghế của mình hết. Do đó là tình trạng bên Texas chẳng hạn, như thành phố chú có người hỏi câu chứ, anh gặp cái trường hợp nào có bao nhiêu tiền thì không bị bắt? Tôi nói không. Cái vấn đề là ăn thua văn phòng biện lý của Cao Ty Vũ Nghiêm. Ví dụ như văn phòng biện lý của ta đang Cao Ty đây, bất cứ người nào phạm pháp là đều bị đem ra tòa, là phải bắt. Còn ở trên Dallas thì như 700-800 mình chưa biết, thì nó văn phòng biện lý thành không có lấy cái hồ sơ đó. Thì cảnh sát cũng chú thấy là một thời gian sau trước sau phải thay đổi như vậy. Chẳng hạn ngay cả Thái Gẹp là đóng cửa khắp nơi, chẳng hạn vô đó, xin lỗi, một cái tiệm Thái Gẹp mà muốn kiếm cái tiền lời rất là khó. Cái tiệm bây giờ làm ăn mà về mà vấn đề thực phẩm đồ buôn bán đồ đó vậy, là họ sợ lắm, tại vì cái tiền lời rất là ít. Mà vô gọi là lấy dưới 1,000 thì vô họ lấy chừng 300-500, nó ghim cái tivi có 600+ thì đem ra ngoài tòa họ cũng đâu có làm gì, thành ra cảnh sát không bắt gì. Thì làm sao sống nổi Dũng Nghiêm? Bán cái tivi họ có thể lời 50 đồng, chứ không phải là 100 sau khi trừ hết tất cả mọi tiền. Do đó mà khi mà cấp cái tivi rồi mà 600-700 thì họ phải bán bao nhiêu tivi khác. Thành ra chưa thấy những cái tiểu bang nào mà defund cảnh sát, tức là cắt tiền cảnh sát, trước sau gì á cũng phải thay đổi. Còn không á là cái đất Mỹ này trở thành là loạn lạc. Nhưng mà nhớ kỹ rằng mỗi tiểu bang nó cũng tự trị lắm, đặc biệt tiểu bang Texas mình, khi nào mà không thấy, chỉ có tiểu bang Texas thôi nha, là khi nào cảm thấy rằng tôi không còn thích hợp với đất Hoa Kỳ này, có thể tách rời ra làm một cái nước khác.
Thì cũng được biết là ông thị trưởng của Dallas là Eric Swinson, ông đang từ đảng Dân Chủ mà ông tuyên bố ông sẽ chuyển vào đảng Cộng Hòa đó chú. Thì không biết là nếu ông chuyển qua được thì...
Ông đó cũng dễ thương, tại cái ngày chú thắng cử cũng viết lá thơ chú, rất là friendly. Nhưng mà chú chưa nghe cái đó, nhưng mà nếu cái đó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh lớn lao cho đảng Dân Chủ ở trong vùng này. Bây giờ bất cứ mình đảng nào cũng vậy. Quý vị, ví dụ như thị trưởng có tư tưởng của Dân Chủ, không có nghĩa là mình phải cắt đi cái sự an toàn của xã hội mình, công nhận không? Chú không thấy chuyện đó. Giờ dù chú Dân Chủ hay gì đó mà nói chuyện cắt cái tiền của cảnh sát rồi để lay off cảnh sát, thì khi mà mình lay off cảnh sát thì dân chúng càng đông á. Thì chúng mình á, ở tại Phục Quốc hồi xưa khi chú làm cho đến bây giờ, 1,000 người dân phải có một cảnh sát giữ nghiêm. Nhưng mà không có thành phố nào đủ. Ngay cả thành phố chú á, thì khi mà cái bóp cảnh sát mới cánh thành á, thì sẽ mướn thêm cảnh sát nữa. Khi mà tòa thị sảnh chú xong rồi á, là sẽ mướn thêm nhân viên nữa. Đủ thứ đó. Do đó, tại vì hiện tại bây giờ cái tòa thị sảnh là 80 năm. Bóp cảnh sát là 60 mấy năm mà chật cứng á. Do đó, khi chú làm thị trưởng thì những cái project lớn này đã thực hiện. Và trước đó thì không thực hiện được, là ngay cả cao sồ cũng đi cấm bản chống lại xây tòa thị sảnh mới hoặc là có cảnh sát mới đi. Thành ra đồng bào ở đây nhìn chú với một cặp mắt giống như nó gọi là legend mayor đó, một người đi vào huyền thoại.
Thưa chú, thì thời lượng phần 1 cũng hết, xin mời chú ra tạm. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm câu hỏi 2.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho những câu hỏi của quý vị nha. Và ngay từ đầu, Dũng Nghiêm xin chào quý thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào cô ạ. Cô cho biết quý danh.
Dạ. Tôi tên Hà.
Dạ, xin mời.
Chào cô Hà.
Con chào chú Ẩn. Chú Ẩn ơi, cho con hỏi một cái việc như này. Con có mua một cái bảo hiểm gọi là home
protection insurance. Dạ. Bảo vệ nhà cửa hư mấy phần đó phải không?
Tại vì người ta bắt mình mua đấy, bây giờ mình phải mua, tại vì con mới mua cái nhà ở thành, người ta bắt mình mua. Thì khi mà mình cách đây khoảng 3 tháng ấy, thì tự dưng cái đường nước ở phía ngoài đường nó đi vô nhà mình ấy, thì nó bị chảy. Đấy. Sau rồi con mới gọi City thì nó đến, nó nói rằng là đấy, cái đường này là của gia đình làm. Thì con mới kêu thợ đến làm, thì sau đó mình gọi cho bảo hiểm thì bảo hiểm nói là nó không trả tiền. Thì con mới nói là tại sao lại không trả, nó nói là phải báo cho nó biết trước.
Đúng,
con mới nói là không, nhưng mà tại vì con gọi cho nó không có chịu. Sau đó con mới nói đây là City nó nói cho tôi đấy, là trong vòng có 30 ngày tôi phải sửa, mà cái số tiền sửa nó rất là nhiều tiền, tôi đâu có sửa được liền. Thế thì nó mới nói rằng là nói chung cũng cãi qua cãi lại thì cuối cùng là nó đồng ý là nó trả cho mình phải đóng cái deductible là 700 đồng. Thì mình coi như sửa hết, có nghĩa là mình sửa hết 1,200. Thì cái anh đó, người Việt Nam, anh mình cũng rất là có nghĩa là ủng hộ người Việt Nam, cũng kêu rất là nhiều người cùng giá, nhưng mà nghĩ là người Việt Nam thì mình ủng hộ người Việt Nam, mình kêu cái anh đó làm. Thì sau khi anh đó làm thì mình cũng hỏi anh ơi, cái đường mà gọi là cái máy hít nóng á, thì nó mỗi lần nước nó chảy vô nó kêu to như là đánh trống á, thì bây giờ anh biết tại sao không? Thế anh nói là cái này nó bị hư rồi, thôi cô thay đi thì tôi sẽ làm cho rẻ. Thì mình nghĩ là thôi thì thôi, nhân thể là mình hỏi nhiều giá thì mọi người thì cùng giá như vậy, thì họ sửa thì cuối cùng là mình hỏi gọi cho bảo hiểm nó không trả cái phần đó. Nó nói rằng là cái phần đó là do mình không được gọi. Mình nói là nếu không ấy nhà tôi sẽ không có nước xài. Thì sau đó thì mình phải coi như mình chịu thiệt cái phần đó, là coi như nó không trả cho mình. Thì mình có báo lại cho cái anh người Việt Nam đó, nói anh ơi, nếu bảo hiểm có gọi cho anh diễn tả dù như tại vì lý do tại sao. Tức là anh văng tục lên, anh nói chứ tôi biết là mấy cái người Việt Nam là ghê gớm này nọ kia, bảo khổ không có biết gì hết, bảo hiểm đâu có biết đâu. Rồi bắt đầu là đại khái là tự dưng mình bị tiếng oan, bảo hiểm vừa không trả mà cái anh đó anh cũng chửi lại với mình, là anh nói là mình lừa đảo rồi, mình nói dối. Thì sau cái việc đó xong rồi thì cách đây khoảng một tháng nay á, thì tự dưng cái ở dưới cái nền nhà nó bị nóng, thì cứ nghĩ là do là thời tiết nóng. Thì mình cố gắng là mình để mình chờ xem lúc nào mà nó hết nóng thì đấy, nhưng mà đến khi mình gọi một số người bạn thân đến nói là tại sao cái nước nó nóng, thì một số người nó nói là cái này chắc là bị leak ở dưới cái phao đấy trần. Thì sau
ông nước nóng đó bởi
không rồi, tức là cái nền nhà nó nóng chứ không phải cái nước ống nước nóng, cái nền đâu nhà nước nóng.
Ok, rồi chị nói đi, cho tôi biết lý do tại sao cái nền nhà chị nóng.
Không thì không, mình không biết, thì mình đi gọi cho cái bảo hiểm, mà bảo hiểm nhà tiếp tục đến á, thì bảo hiểm nó nói là được rồi, bây giờ tôi đến cái là gia đình phải trả 75 đồng. Thì mình mới nói là được rồi thì đến đi. Thì ngày 25 tháng 8 là cái ngày hạn hợp đồng nó hết, thì ngày 23 nước nó mới, thì nó mới, mình gọi lên cái thì nó rút tiền trong cái tài khoản của mình là 75 đồng. Thì mình đã nói là chờ đi, cái lâm binh nó sẽ gọi lại, mình chờ 10 ngày chẳng có ai gọi lại. Đến khúc 10 ngày sau mình gọi trở lại thì nó nói là expire rồi, thì là nó không ấy. Cái mình nói là expire, nhưng mà tôi đã gọi trước đó 2 ngày expire.
Đúng,
là tự dưng, xong nó tự dưng 5 phút sau nó nói là không, bây giờ nó refund 75 đồng, nó không đến làm nữa. Mà trong khi nước nhà mình là, và coi như là gọi một số người đến thì người ta làm gọi là defector gì đó, thì hết 300-400 đồng, tức là tiền đó mình bỏ ra rồi. Người ta nói phát hiện là cái này bị leak ở dưới cái foundation của mình, thế là bây giờ bảo hiểm nó không trả. Thì cũng hỏi một số người thì người ta nói là mình có thể kiện của cái công bảo hiểm. Thì theo chú thì chú có ý kiến không chú?
Bây giờ
chú ơi, bây giờ này à, con thể tắt máy thì con nghe qua radio cho nó dễ, tại vì nghe sợ nó bị
sao
ấy
tôi,
ha chú ha.
Tôi cần hỏi chị một giờ cái.
Dạ dạ.
Khi nhà chị mua lâu chưa?
À, mua đúng một năm đấy, đúng ngày một năm.
Đó. Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu là khi chị mua cái bảo hiểm đó, chị nói rằng mua nhà cũ hay nhà mới?
Nhà em 30 năm rồi.
30 năm. Ai bắt dạ. buộc chị phải mua cái home
cái,
protection?
Cái loan chứ.
Cái loan protection rồi. Dạ. Thì cái đó dạ. chị phải bắt buộc chứ. Còn ví dụ như realtor là
không
có quyền.
Cái
ok. Rồi giờ để dạ. giả nghĩa hỏi cho chị nghe vậy. Nếu chị muốn nghe thì tắt cũng được. Hay dạ. là nếu chị trả lời tôi vậy càng tốt là tại vì á.
Dạ, dạ, dạ.
Một khi
dạ.
mà quý vị đi mua cái home protection á. Và cái hoặc là cái home appliance protection, tức là máy lạnh, máy nước nóng này kia là nó khác, hiểu không? Còn home yeah, protection yeah. mà nguyên cái package á, là hư bất cứ gì họ lại á, thì đầu tiên á, nó rất là nhiều trong đó. Chị có đọc kỹ trước khi chị ký tên được không? Chắc chắn là không, tại vì nó dài.
Không, tại vì cái này nó bắt buộc á chú, nó bắt buộc cho nên mình nghĩ
không,
là...
nó bắt buộc nhưng mà mình phải biết rằng á, phải hỏi câu hỏi là thí dụ như khi nhà tôi bị này như thế nào, bỏ cái máy thì calling ra, ok, cái hãng bảo hiểm nào để chị
hôm siêu chú ơi, chú bây giờ nói cho đồng bào biết luôn là cái hôm siêu, và cho đó là cái hôm đó con gọi điện nó cãi nhau nó rồi thì con mới nói là tôi sẽ rồi. Báo cho tất cả những người rồi. Nào biết là không được mua cái đó, không mua công ty đó
rồi, bây giờ để
à mà con nói luôn một cái ý nhỏ này nữa là chú, khi mà con gọi lên trên cái hôm siêu đó thì mới hỏi gọi đến người supervisor và manager thì nó chuyển đến xong thì bên nhà con mới hỏi là ủa thế địa văn phòng địa chỉ ở đâu, nó nói là nó không có văn phòng địa chỉ. Cái hỏi thế thì phải có cái chỗ nào, nó là không, chúng nó có cái mỗi cái gọi là peel lock, cái mà
thì họ làm gì nó tại nhà nó không có công sửa
dạ,
không có văn
thì không có nữa. Có nghĩa là nó giống như nó lừa mình rồi dạ. đấy dạ.
mà không không phải dạ. nó lừa, nó cũng không phải là làm ăn đàng hoàng, tại vì những cái chỗ mà home care mà protection đó ha mà dạ. đàng hoàng á, họ có nguyên một cái warehouse nó đủ thứ và con người. Thật ra một khi mà mình lựa chọn mua cái home protection plan á, mình phải yeah. biết là cơ sở này nằm đâu và đừng ký tên ngay nhà tại chỗ. Ok, tôi cần về thì vô trong Google coi cái hãng này. Bây giờ tôi gan tí với chị nha. Chị cô về đó, cô vô trong cái BBB đó, .com.
Yeah.
Biết chữ đó không?
Dạ, có, con tìm hiểu rồi thì nó ở Irving đó chú.
Biết Irving mà nó bị người ta complain nhiều không?
Biết đấy chú, bây giờ cũng một số người và con đã cái văn phòng đó nó hướng dẫn đấy chú.
Thôi bây
giờ nó hướng dẫn đấy chú, cho nên con hỏi chú đấy.
Ok, bây giờ để tôi nói cái đoạn chót là cái đoạn mà chị gọi trước cái ngày mà quan ty nó hết hạn. Ok nha.
Dạ,
yeah.
dạ. Yeah.
Bây giờ chị lấy cái phone record. Nếu mà chị có nghe đài tôi thường không?
Dạ, tuần nào con cũng nghe.
Ok, vậy chị có record cái conversation mà với cái đám này khi chị gọi nó không?
À, chị, nó có chị... gửi một cái giấy
không,
email
không. Chị có ghi âm cái lời nó trả lời điện thoại chị không? Khi chị gọi nó
không,
ok.
Không chứ.
Ok, để tôi nói cho chị nghe vậy. Một khi mà cái dealing với cái đám mà mình nghĩ rằng nó bắt đầu scam mình đó, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Thì khi mình nói chuyện, nhất là khi cái insurance mình sắp sửa hết hạn, thì trước đó một ngày, hai ngày, một tiếng hồ vừa gọi, nhấn cái cuộn băng lên. Hôm nay cuộc nói chuyện giữa tôi và complain vấn đề nhà tôi và cái insurance của sắp hết hạn. Đến khi mình có cái đoạn băng đó để mình đem ra ngoài tòa, thì bây giờ ngay cả vấn đề nó không có cũng được nữa. Chị đem cái phone record, mấy giờ chị gọi, chị hiểu không? Giờ, yeah. Ví dụ như cái hãng của chị là T-Mobile hay là Sprint AT&T đó, thì chị vô yeah. computer nếu chị có thể, hoặc là chị bring tất cả những cái câu nó, cái mà cái phone mà gọi tới gọi lui đó chị không?
Để yeah,
cho chứng tỏ
yeah.
rằng trước cái ngày hết hạn tôi có gọi theo lời chị nói. Thì giống như tôi nói vậy đó, nếu dưới 20.000 chị mang ra, chị ở thành phố nào vậy?
Ở Arlington đó chú.
Arlington đó, thì chị mang yeah. cái chỗ cái tòa trường đường Abram á.
Dạ, nhà con chị... gần đó chú.
Ok, chị biết cái tòa đó không?
Có biết ạ chú.
ok, chị mang lại tòa đó, chị vô đó người ta giúp đỡ chị điền đơn thưa. Tôi thấy cái hoàn cảnh, cái trường hợp này đừng có nói, cái kiểu đây cũng đã nhiều người trong cái thời gian tôi làm cái chương trình này tôi cũng đã biết là ví dụ như gần hết hạn mình gọi họ trước đó, thì sau đó cái bắt đầu xong hết hạn rồi họ nói ok, insurance expire. Cái chuyện đó không phải, khi mình gọi họ trước một tiếng đồng hồ, trước 12 giờ khuya của ngày cuối cùng đó, mà họ trả lời đi, thường thường họ làm tới 4-5 giờ chiều, nhưng mà thí dụ ở đây mà họ trả lời 24/24 thì cái cú gọi của chị vẫn có giá trị, dù ngày mai hết hạn nó cũng phải lại sửa.
Nhưng mà chú ơi, cái điều quan trọng là nó rút tiền mình cái ngày mình gọi điện. Cái ngày mình gọi điện nó rút tiền cách đó, tức là mình gọi lúc 12 giờ trưa thì khoảng 2 giờ chiều là nó rút trong tài khoản mình 75 đồng để nó nói là có người
okay,
Lâm Bình đến nhà mình.
Nó rút tiền bằng cách nào? Rút tiền bằng cách tại là vì, chị cho nó cái account phải không?
Dạ, tại vì lúc mà trước khi mà mình ấy làm á thì mình nói là đây số tài khoản của tôi đây thì rút tiền đi, thì nó tự rút tiền sau đó
rồi.
Là nó rút đấy chú, chứ không phải là mình rút đâu, mình không chuyển,
không hề chuyển. Tôi hiểu, bây giờ để tôi chỉ cho chị, nói cho đồng bào biết luôn. Ví dụ như cái tháng đó là cái tháng cuối cùng với tụi nó đã trả rồi phải không?
Dạ.
Thì bắt đầu đóng các khao ra nhà băng, đóng ngay tại chỗ, tại vì tụi nó sẽ kiếm chuyện còn thiếu cái này kia. Đồng bào nhớ kỹ cái này nha, khi mà mình trả cái payment cuối cùng trong 12 tháng rồi á, thì ngay tại chỗ ra nhà băng, nó vừa rút tiền xong một cái đóng các khao, mình liền block, liền là nói với nhà băng là chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi không đồng ý cho rút tiền nữa, chấm dứt. Thì họ làm.
À không, nhưng mà con trả luôn một lần á, con trả luôn một lần đầu, tức là vừa ký hợp đồng cái con trả luôn là gần 1.000 đồng một năm, tức là con không trả theo hàng tháng đâu chú, con trả luôn một lần 1.000 đồng, gần 1.000
okay.
đồng.
Nếu mà chị đó. Trả 1.000 đồng cho một năm đó phải không?
Dạ, gần 1.000 đồng, chưa tới 1.000 đồng, tại vì nó
rồi.
Nói là mình trả thế thì nó discount cho mình thì là con
rồi,
trả luôn
không,
một năm rồi đấy.
Tôi hỏi chị, chị trả lời tôi, nếu chị đã trả tiền rồi, tại sao chị để account để cho rút 75 đồng nữa?
Tại vì nó nói rằng là bây giờ mình có muốn người đến đến kiểm tra không, thì mình nói là có, thì nó hỏi là số tài khoản có thay đổi gì không thì nó mới rút ra, thì mình đây mình nói đây số tài khoản đây thì nó rút tiền ra, thì có nghĩa là nó bắt buộc, tại vì mình nghĩ là nhà mình nước nó chảy, thì sau đó là hiện nay là con cái bill của con lên á, cái tiền nước con lên thì nó lích quá trời luôn á.
Bây giờ bỏ vấn đề đó qua đi, chị xuống cái tòa ở đường số hình như 800 Abram á, heo chị vô cái tòa nó gọi là Justice of the Peace, ok, precinct number 2. Thì tại đó là Arlington chỉ có cái tòa đó thôi, Irving thì có tòa ở đường Irving Boulevard. Chị vô đó người ta hướng dẫn cho chị có những cái mẫu đơn chị dễ điền và thưa. Chị nhớ giữ tất cả những cái record về điện thoại gọi như thế nào, hoặc là những cái bằng chứng nào, hoặc là có những người witness
email rồi, toàn email á chú, nó thành
okay
email
rồi.
Cho mình
ok không, mang ra tòa gửi đắt chưa cho ví dụ
dạ chú, nhưng mà thường ví dụ mình đem ra tòa thì bao lâu nó xử á chú, hay chú biết
dạ cái chuyện nó không nói được, ví dụ như tòa nhiều case không, là thường thường á cái tòa mà Justice of the Peace á thì xử mau lắm chị.
Rồi thế con cảm ơn chú rất là nhiều ạ.
Rồi
chúc chị may mắn nha chị.
Cảm ơn anh.
Thưa chú, bài học từ cái câu chuyện của chị này là như thế nào thưa chú?
Bài học như thế này, khi mà quý vị mua cái những cái gì gọi là protection đó ha, thì quý vị phải cẩn thận. Chẳng hạn như thường thường á, chú mua bất cứ một món hàng nào á, ở đây chú nói thẳng luôn, chú ra ngoài Home Depot á, chú mua một cái máy đó, chú có 5 năm warranty mà giá rẻ nhất trong tất cả những cái chỗ warranty mà làm ăn rất đàng hoàng. Ví dụ như cái máy giặt chú, cái máy máy sấy chú bị cháy, chỉ còn có 3 tuần nữa là hết rồi. Thì sau khi gọi thì nó đã đến, sau khi hết hạn, họ sửa đàng hoàng. Và khi sửa đàng hoàng còn gặp trở ngại nữa, họ trở lại sửa đến ngày nào xong, tức là cái công tác hết hạn 5 năm. Quý vị mà một khi mua cái home protection á, quý vị phải hỏi cái người mà mua cho mượn tiền quý vị, ép quý vị phải mua cái đó, tại vì họ nghĩ rằng có hư gì đó, home protection sẽ take care. Và phải coi cái tiền deduct như thế nào. giật khô với cái gì. Chị này nói ok, trong cái lúc tôi mượn tiền ép tôi mua không, mua cái nhà chứ không phải là đi ra mua miếng thịt hay là một con gà, đưa tiền ra về nhà miếng thịt ăn được mình dục rác, còn đây cái nhà mình ở một số tiền rất là lớn. Một khi quý vị biết không, khi mua nhà tôi thấy có nhiều người rất là gấp gáp, tôi thích căn nhà này, tôi thích căn nhà này, thì cái người mua bán nhà nhiều khi nói câu vậy, ok bây giờ anh chị không lấy là sẽ có người khác người ta trả giá cao lên làm cái chuyện mất. Còn khi nào mà mấy cái deal xong rồi ký giấy rồi đó thì cái đó gọi là done deal. Còn thường thường ở nhà cũ chú chưa coi cái chỗ nào nhà băng, nó không bắt mình ép buộc mình mua mấy cái đó, Vũ Nghiêm. Mà khi quý vị quyết định mua cái đó trả cũng tốt, nhưng mà không phải company nào cũng tốt đâu. Chú thấy đa số gặp trở ngại rất là nhiều. Khi họ buôn bán chẳng hạn như nhà là một, cái xe protection ví dụ insurance hết rồi đó Vũ Nghiêm, họ yêu cầu là gọi điện thoại lại nói bây giờ nào là nói một cái máy thay 3,000, một cái transmission gần 4,000, khi người ta nghe người ta sợ người ta mua. Nhưng mà khi mua họ năn nỉ, họ nói rất là ngọt, mà khi mà claim khó chịu lắm, nếu những cái hạng nhỏ đó Vũ Nghiêm. Thành ra chú mua đồ á, chú không có cái kiểu đó. Khi nào mà máy lạnh hư, chú chịu khó bỏ tiền kiếm những người bạn nào mà tin tưởng trong nghề, lợi làm với cái giá còn hơn là mình trả mỗi năm. Tại cái máy lạnh mua về, máy lạnh nào cũng vậy á, khi người ta làm, nhớ quý vị nhớ cái này nha, một khi làm á, cái unit ở trong á là cái coil á, còn cái ngoài là compressor á, thì lúc nào cũng vậy á, nó đều có warranty nếu quý vị mua mới. Và khi warranty quý vị phải cầm tờ giấy đó, và nhớ kỹ rằng cái người mà mua cho quý vị đó phải đưa cho quý vị cái hóa đơn đó và có cái warranty của người đó. Chứ còn nếu mà quý vị mua xong rồi tôi thấy vài bữa ông kêu nói ôm dọn qua Cali rồi tôi muốn làm thì bắt đầu phiền não nữa. Thành ra quý vị nhớ kỹ ở đây á, những cái hãng nào làm rất là lâu thì giá nó mắc lắm. Nhưng đương nhiên phải kêu người Việt Nam mà giỏi đó, có nhiều khi cái giá nó chỉ có hơn phần nửa chút thôi Vũ Nghiêm, còn mấy cái hãng kia lại nó chốt chết luôn. Thành ra quý vị á, trước khi quý vị ký căn nhà home protection hay là ambient protection, tức là những cái máy móc trong nhà, máy lạnh tủ lạnh rồi đó, quý vị á cần mua thì quý vị phải đọc cho kỹ càng. Còn không, quý vị đến khi mà quý vị giống như cô vừa rồi á, mua thì nói ngọt lắm. Giống như quý vị đi mua xe đi, cái người sau khi quý vị đồng ý giá cả đưa qua cái người bán warranty, extend warranty xe mới đi nha, mà cũng mua extend warranty, chú cũng bị hai chiếc rồi, Toyota đó, chạy quá 5 năm đâu có chiếc nào hư đâu. Thành ra họ lời cái đó, ngay cả bắt đầu vô là nói 1,500, đó là không mua đâu, sụt xuống còn có 700 thôi Vũ Nghiệp. Đó, thành ra quý vị mà vô mà nghĩa là giống như mà con lừa mà lạc giữa đàn cáo, quý vị sẽ bị ăn thịt vậy thôi. Hãy cẩn thận, mình không rành hỏi những người rành, người ta giúp đỡ cho mình. Ok Vũ Nghiêm ha.
Đối với những cái công ty sửa chữa mà giống như cái vị thính giả này vừa nói, thì nhiều khi cũng muốn giúp đỡ đồng hương mình và cũng dễ nói chuyện nữa. Rồi nhưng mà có một số người, công ty sửa chữa chẳng hạn như máy nhà rồi pumlin rồi máy lạnh rồi đó thưa chú, thì có một số công ty họ lo luôn cái chuyện mà tiếp xúc với bảo hiểm á, thì mình có nên tìm đến những công ty đó luôn không, hay là
cái đó thì nó hơi mắc tiền hơn chút nhưng mà nó rất là an toàn. Tại vì á, cái nhà không phải lúc nào cũng hư Vũ Nghiêm, do đó họ bán cái giá cũng rẻ lắm chứ không có nhiều. Có nhiều người nói trời ơi, tôi ông chồng tôi dốt nát lắm, hơn một sợ cộng điện đồ không biết gì hết, thì họ mua những cái đó cũng tốt. Nhưng mà nếu mà mình làm mà có tiền lương mà trên trung bình đó Vũ Nghiêm, thì đối với chú không mua. Giống như chú thì chú không mua, để hư giấy. Tại vì chú cũng là handyman, ngay cả cái tủ lạnh của chú mua quá 5 năm rồi, nó không hư mà tới 5 năm 3 tháng nó hư. Chú tức quá, chú lên YouTube chú coi vậy mà chú sửa được cái tủ lạnh để chạy năm nay thêm 2 năm nữa, chưa thấy gì. Có nhiều cái quý vị, nhiều người đó, họ không có handyman, tức là không khéo tay và không biết những cái nghề nhỏ nhỏ đó, thì quý vị nên có cái sự protection. Nếu quý vị có tiền mua thì rất hay. Giống như bây giờ ra cái tòa JB Court là cái tòa nhỏ, quý vị không cần mướn luật sư nếu quý vị nói chuyện được, hoặc là có thông tin viên. Nhưng quý vị có tiền muốn thưa bên kia có mướn luật sư mà luật sư đồng ý chấp từng cái kê quý vị thì càng hay hơn. Tại vì khi mà quý vị thắng á, luật sư lúc trước khi mà quan tòa quyết định á, lúc nào luật sư cũng đòi tiền luật sư phí dùm quý vị hết. Còn quý vị thua thì mất tiền luật sư. Ok. Thành ra cái nào nó cũng có cái hay cái dở. Thành ra quý vị mà khi gặp trở ngại, quý vị nên tham khảo với những người nào ta đã từng dính vô hoàn cảnh đó. Chứ còn giống như cái cô kia, cổ bạn chú á, chiếc xe bị hư, bị người ta đụng sau lưng, gọi luật sư nói bây giờ muốn thưa đó, thì đưa tôi trước 10.000, chú không biết tên, chú không biết tiền gì. Thành ra chú cũng chẳng thèm hỏi, tại vì họ cũng không đâu mà lo chuyện này qua tới chuyện kia. Tôi nói, đối với tôi, cô đừng nên mướn luật sư. Tại chiếc xe giỏi lắm đụng đền ở sau, đụng cái trăng hư bể đó, giỏi lắm là sửa cái nắp trăng hoặc là cái đó giỏi lắm 30.000 mà sao. Còn này quý vị phải mướn luật sư, còn ông luật sư này nói khoảng 10.000, mà chú không hiểu là cái gì 10.000. Thành ra cái chuyện đó giữa luật sư và cô đó chú không đi dính dáng nhau. Thành ra khi quý vị làm cái gì đó phải cẩn thận, tiền bạc làm rất là khó, tiền để dành càng khó hơn. Mà tiền một khi mà thưa kiện nó ra giống như là mình để dành từ giọt nước vậy Dũng Em. Mà đến khi mà dính dáng vô thưa kiện, nhiều khi tiền luật sư giống như mình đổ nguyên một thùng nước đi ra. Thắng hay không chưa biết, ra tòa mới biết được. Thành ra tránh được cái chuyện kiện tụng bên Hoa Kỳ này là đỡ tốn tiền. Ok.
À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm đến...
Ok. Cái này chú nói để đồng bào kinh nghiệm nha. Ngày hôm kia chú đi cắt măng anh thành, chú té đập cái đầu ngay xi măng. Chú chạy vô bệnh viện ngay tại chỗ chụp hình, không có, good. Trong khi bà phó thị trưởng chú đó, có người em ở trên Carolina đó, té cũng gần gần giống như chú, cái đầu cũng đập vô xi măng. Thì ở nhà kêu đi bác sĩ, nó uống Tylenol thôi. Thì tới buổi khuya tối đó, bắt đầu ói mửa này kia nhức đầu. Thì đem vô giờ nằm ICU mà cái tình trạng recover có thể rất thấp. Đây là để tôi nói, tại vì cái tánh người Việt Nam mình nói Dũng Em, khi mà có những vụ đụng xe hay là đụng đầu vô bất cứ cái gì mà nặng đó, thường thường là chịu đựng hay lắm. Ô, ba cái đồ quỷ nặng nhập gì tôi. Bây giờ nó 99% nó không ăn nhập, mà bỗng dưng cái đó ăn nhập thì quý vị không có con đường sống. Do đó đây cái câu chuyện của tôi, câu chuyện của bà phó thị trưởng tôi sẽ đem lên nói như thế này. Khi quý vị mà đụng xe mà cảm thấy nó lắc đầu mình là một cái giật cái đầu mình, hay là có chỗ hơi đau đau trên đầu, trên da, quý vị cứ gọi ambulance để đi nhà thương chụp hình cho nó chắc ăn. Thì khi mà đụng xe mà quý vị mà đi ambulance đó, thì cảnh sát lại làm báo cáo cho quý vị. Không phải đây là, còn thí dụ như mình không có gì thì đừng gọi làm phiền cảnh sát, cũng như là nó không đáng xứng đáng. Nhưng mà có một chút đau nhất, tại Việt Nam mình nó có nhiều người về tới nhà xưng cái mặt kêu đi em cũng đi. Thành ra có, chú có những người bạn đã từng bây giờ bị liệt một bên cũng có. À, thành ra quý vị lấy cái kinh nghiệm ở trên đất Mỹ này á, quý vị mua insurance là để mình dùng tới. Người ta đụng quý vị là người ta hốt bạc. À, phải trả hết những cái tiền mà quý vị phải tốn kém. Đa số vậy trong cái limit. Còn nếu quá cái limit của hãng insurance đó, quý vị có quyền thưa. Thí dụ như quý vị phải tốn thêm tiền. Quan trọng nhất khi quý vị té ở nhà, đụng xe bị té gì mà trúng tới nhất là cái đầu của mình đó, quý vị làm ơn vô nhà thương làm cho chắc ăn. Tôi thấy bao nhiêu người nằm ICU và có nhiều người cũng đã chết rồi, tại máu động trên óc á, rất là quan trọng. Ok. Dạ, đó là cái câu khuyên qua cái kinh nghiệm của tôi, cũng như cái bà phó thị trưởng của tôi, người em đó, giờ đương nằm chờ hấp hối mà thôi. Thì để cho đồng hương biết, quan trọng nhất là cái đầu mình rất là quan trọng, và nơi đó là trung tâm điều khiển của mình. Máu ứ động trên đó là quý vị sẽ chết nếu quý vị đi nhà thương không kịp. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú tiến sĩ Trương Minh Nận đã dành thời gian để hướng dẫn và giúp ý kiến cho quý khán giả. Dũng Em xin chúc quý khán giả cũng như chú Trương Minh Nận luôn được dồi dào sức khỏe và có một buổi chiều thật là hạnh phúc.
Cảm ơn Dũng Em, cảm ơn quý vị khán giả. Gặp tuần sau.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.